nay đành câm nín. Rồi đây có những khi buồn não lòng, cố nhân biển biệt có nhớ nhau không? Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tới ta, giữ ấm làm sống lại đời ta. Dù ngắn cách nhớ hoài ngày qua.
This is Radio Saigon, The Con Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa khán giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi anh Quang Hưng ơi?
Vâng, hôm nay là ngày tiền thứ sáu. Trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa, chị Thu Nga. Sắp tới cuối tuần chưa chị?
Đúng rồi, đây là tiền thứ sáu. À, vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Tiền thứ sáu thì trời vẫn tiếp tục nóng nóng, chưa có nóng lắm. Bây giờ là 70 độ, cao nhất là 92 và buổi tối là 74, 20% mưa. Ngày nào cũng nói 20% mưa mà không thấy mưa. Gió thổi 8 dặm 1 giờ. Ngày nay có mây rải rác ở một vài nơi, nhưng mà ngày mai và những ngày kế tiếp thì trời không có một gợn mây. Ánh nắng ra rực rỡ. Ngày thứ sáu là 96, 72. Ngày thứ bảy là 96, 75 và ngày chủ nhật là 98, 76. À, cho tới tuần tới thì khoảng giữa tuần thì ba con số sẽ xuất hiện, và ba con số này khi mà xuất hiện rồi thì nó ở lại lâu lắm cả tuần. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn vài ngày nữa cái con số 9, cho nên chúng ta phải enjoy, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái tuần lễ này thì phải nói là thành phố Houston cũng tương đối khá là mát hơn một chút so với cái tuần lễ trước, tại vì những cái cơn mưa nó đã bắt đầu từ cuối tuần, và ngày hôm thứ hai, thứ ba, thứ tư thì hầu như mỗi ngày thì đều có một ít mưa kéo đến thành phố Houston, thì qua đó nhiệt độ nó cũng dễ hơn, coi như là nó dịu mát hơn một chút. Hôm nay thì vẫn được dự báo là 50% cơ hội mưa có thể đến, cao nhất là 90 và buổi tối xuống thấp là 74, và gió theo hướng đông từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Qua ngày mai thứ sáu thì chỉ còn lại 20% cơ hội mưa mà thôi. Ngày mai thì lên cao là vào khoảng 89 và buổi tối xuống thấp là 74. Cũng được dự báo là sẽ có mây rải rác một vài nơi. Tuy nhiên thì đến những ngày cuối tuần và bắt đầu vào đầu tuần sau thì chúng ta sẽ thấy những cái con số nó xuất hiện nhiều hơn, là coi như rằng là những cái con số 9 xuất hiện nhiều hơn, và nó cũng khá là cao, có thể lên tới 3 con số vào đầu tuần sau, như là thành phố Dallas. Thì 92, 93 sẽ là nhiệt độ vào khoảng cuối tuần, và buổi tối xuống thấp là 74, 75. Và bắt đầu tuần sau sẽ là những con số 98, 99 và có thể lên tới cả 100 độ.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có khá nhiều những cái phần tin nhỏ. Đầu tiên thì vẫn tiếp tục vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe. Thì bây giờ các giới chức của trường học cũng như rằng là các nhà lập pháp đều kêu gọi gia tăng vấn đề bảo vệ an ninh, nhưng mà những cái chi phí đó thì tốn khá là nhiều tiền, mà các học khu thì không có dư giả. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình khoảng từ 150 đến 200 người đã tụ tập trên bãi biển Stewart ở Vịnh Galveston trong sáng ngày hôm qua để nhìn các thiện nguyện viên thả những con rùa biển đã được giúp đỡ gần đây về lại Vịnh Mexico và cổ vũ cho việc này. Bản tin nhỏ kế tiếp cho biết về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho các cựu chiến binh thì đã có một bước đi mới khi mà Quốc hội đồng ý mở cửa cho các bác sĩ bên ngoài tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cho các cựu chiến binh, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Sau chiến thắng của ứng cử viên là bà Fletcher, thì bây giờ bà này đang tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri không bị ảnh hưởng bởi đảng Cộng Hòa, để từ đó bà có thể vận động và hy vọng rằng là cho những vấn đề là sẽ thành lập nên những cái nhóm để mà chống lại với vấn đề ảnh hưởng của ông Trump, chính quyền của ông Trump. Bản tin nhỏ kế tiếp cho biết chủ nhân những cái người sở hữu của giải NFL đã áp đặt một cái điều lệ mới trong ngày hôm qua, cho phép rằng là bây giờ nếu mà các cầu thủ muốn ở lại trong phòng thay đồ thì có thể ở lại, nhưng mà nếu mà đã ra sân và phải bắt buộc phải hát quốc ca và cần phải tôn trọng lá cờ của họ. Và cuối cùng là liên quan đến đạo luật về thuế than, thì bây giờ nó đã gây ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là ảnh hưởng đến nền kinh tế của các tiểu bang cũng như là tại địa phương. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính đăng cái tấm hình ông ủy viên NFL là ông Roger Goodell. Và ngày hôm qua thứ Tư, ông có công bố về cái nội quy mới của NFL là buộc tất cả các cầu thủ phải đứng trong lúc chào cờ hoặc là họ phải ở lại trong locker room. Những chủ nhân của NFL ngày hôm qua đã chấp thuận về cái nội quy mới này trong cái việc chào cờ vào ngày hôm thứ Tư, ngay trong buổi họp của họ tại Atlanta. Trong khi đó, bản tin đầu tiên cho biết là tu viện Baptist, Southwestern Baptist tại thành phố Fort Worth đã sa thải vị lãnh đạo của mình là ông Pay Peterson vào sáng sớm ngày hôm qua thứ Tư, bởi vì nhiều phụ nữ cảm thấy bực bội vì những cái lời phát biểu của ông trong quá khứ. Một người phụ nữ nói rằng là ông đã từng khuyên bà là đừng có tố cáo về một vụ hiếp dâm. Về cái cuộc tranh cử chức thống đốc của tiểu bang Texas, thông thường là một cái chủ đề chính trị lớn của tiểu bang này. Tuy nhiên, cái cuộc chạy đua giữa vị thống đốc thuộc đảng Cộng hòa, ông Craig Abbott, và ứng cử viên dân chủ bà Lupe Vende, theo như là dự đoán thì chẳng phải là một cuộc chạy đua gì cả. Ông Abbott đã từng hạ cựu thị thượng nghị sĩ của tiểu bang là bà Wendy Davis năm 2014 với phần trăm phiếu lên tới 20 điểm. Bà Vende thì chẳng có cái gì gọi là có thể hạ gục được ông Craig Abbott. Vì vậy mà đảng Dân Chủ hiện nay họ đang quan tâm đến một cái cuộc chạy đua khác của ông Beto O'Rourke, là một dân biểu ở El Paso, đang tranh giành chiếc ghế của thượng nghị sĩ Ted Cruz. Bản tin phía dưới cho hay là các giới chức của chính phủ liên bang về y tế có cảnh cáo các bậc cha mẹ vào ngày hôm qua thứ Tư về cái sự nguy hiểm trong cái vấn đề sử dụng các loại thuốc chữa đau. Đây là một cái loại thuốc có thể chứa một số những cái yếu tố làm cho da bị gọi là tê đi, và yêu cầu các nhà sản xuất là đừng bán các loại thuốc này dành cho các trẻ em sơ sinh nữa. Và cuối cùng thì thành phố Frisco lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua đã nằm trong danh sách đầu tiên của cơ quan kiểm tra dân số là một trong những cái thành phố lớn phát triển nhanh nhất. Mỗi một ngày như vậy thì thành phố này nhận 37 cư dân mới và dân số đã tăng 8.2%. Là đây đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính viện. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan đến các cựu chiến binh. Thì cái vấn đề chăm sóc sức khỏe đối với các cựu chiến binh đã được thay đổi rất là lớn. Đó là việc Quốc hội đã đồng ý mở cửa cho nhiều bác sĩ bên ngoài có thể giúp chữa trị cho các cái cựu chiến binh này. Thượng viện ngày hôm qua thứ Tư đã phê duyệt một cái dự luật giúp mở rộng quyền lợi đối với các cựu chiến binh trong việc là cho phép các cái bác sĩ bên ngoài, những cái bác sĩ tư nhân có thể đến chữa trị và khám cho các cựu chiến binh này. Và dự luật này thì sẽ được gửi đến Tổng thống Donald Trump như là một lời khẳng định một lần nữa cái lời hứa của ông trong cái khi mà ra vận động tranh cử cho cái chức Tổng thống năm 2016. Đạo luật VA Mission đã được thông qua Thượng viện bằng một cuộc bỏ phiếu vào tuần trước, thì dự trù sẽ đến bàn của Tổng thống để có thể ký thành luật ngay sau cái ngày lễ chiến sĩ trận vong vào đầu thứ hai tuần sau. Và dự luật này lên tới cái số tiền là 55 tỷ Mỹ Kim, đưa ra cam kết trong vòng 5 năm để mà có thể giải quyết những cái thiếu sót trong hệ thống y tế lớn nhất của Hoa Kỳ. Vốn vẫn đang gặp rất là nhiều các cái khó khăn sau cái vụ việc bê bối năm 2014, khi đó đã phát hiện có một cái danh sách chờ đợi đối với các cựu chiến binh trong cái việc được khám và chữa trị. Khoảng 1/3 các cái cựu chiến binh trong hệ thống giờ đây có thể tìm gặp những cái người bác sĩ thông qua một cái chương trình có tên là Choice, mà Quốc hội đã nhanh chóng chấp chuẩn thuận như là một cái chương trình tạm thời để mà đối phó với cái vụ bê bối năm 2014. Chương trình này được phục vụ tại các cơ sở mà các cựu chiến binh tham chiến tại cuộc chiến Việt Nam, cũng như là các cựu chiến binh khác từ cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Các cái người bác sĩ đã đưa ra những cái lời phàn nàn, nói rằng là khi mà chữa trị cho những cựu chiến binh này thì họ nhận được các cái khoản thanh toán rất là chậm, hoặc là có khi không có nhận được bất cứ khoản chi trả nào, trong khi số các cái cựu chiến binh, số lượng các cựu chiến binh đi tìm gặp và khám đối với các người bác sĩ này thì vẫn mỗi ngày mỗi tăng hơn và không đủ các cái người bác sĩ để mà có thể tham gia chữa trị, bắt buộc Quốc hội phải chuẩn thuận và cho phép những người bác sĩ bên ngoài. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng là dự luật mà Thượng viện vừa thông qua nói trên thì sẽ thêm khoảng 640.000 các cựu chiến binh mỗi năm đi chữa trị hoặc là tìm kiếm những cái bác sĩ tư nhân bên ngoài hệ thống. Và dự luật cũng sẽ yêu cầu là các cựu chiến binh khi mà đi chữa trị hoặc là lựa chọn các cái người bác sĩ thì cần phải có một cái hợp đồng rõ ràng để mà có thể tìm kiếm cái sự chăm sóc tại các phòng khám tư nhân. Đây là một trong những cái sự thay đổi rất là quan trọng và nó đang được thử nghiệm ở tiểu bang Arizona cũng như là các cái hệ thống pharmacy lớn trên toàn Hoa Kỳ như là CVS. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, về cái việc mà tăng dân số thì với cái sự phát triển nhanh chóng ở North Texas thì việc này cũng không có gì ngạc nhiên. Fort Worth bây giờ là thành phố đứng hàng thứ 15 lớn nhất trên toàn nước Mỹ. Thị trưởng Fort Worth là bà Betsy Price nói rằng rất thích thú và nói sẽ có hàng triệu người trước năm 2035. Đó là con số quá lớn trong một thời gian ngắn và bà nghĩ nó có thể xảy ra trước cái thời gian dự trù đó. Với cái con số dân cư 874.168, Fort Worth đã nhảy xa hơn Indianapolis, nơi có dân số là 863.002, theo cái thống kê của Văn phòng Thống kê Dân số năm 2017. Columbus, Ohio đứng trước Fort Worth hàng thứ 14 với dân số là 879.170. Và với cái đà tăng nhanh này, bà Price tin rằng Fort Worth sẽ leo lên cái mức cao hơn năm tới. 14 thành phố lớn nhất của nước Mỹ không thay đổi kể từ năm 2016. Houston tiếp tục giữ vị trí thứ tư sau New York City, Los Angeles và Chicago. San Antonio là số 7, Dallas là số 9, trong khi Austin là số 11. Theo nhà chuyên môn Texas State Demographer là ông Porter, thì con số tăng trưởng này thật là đáng khâm phục cho Fort Worth. Theo tài liệu mới nhất của Văn phòng Thống kê Dân số cũng nói Fort Worth cộng thêm 18.664. Đây là con số tăng thứ tư nhanh nhất trong các thành phố lớn. Dallas chỉ trước Fort Worth với con số tăng trưởng 18.935 và San Antonio dẫn đầu toàn quốc với việc nhảy vọt của 24.208. Frisco là số 9 với sự tăng trưởng của 13.470 và Austin là số thứ 12 với sức tăng là 12.515. Arlington tăng 2.377 người, đã có được 396.394 và đứng hàng thứ 44 toàn quốc sau Tulsa và trước New Orleans. Với cái cuộc thăm dò dân số, North Richland Hills là 70.441, vẫn đứng hàng thứ 3 lớn nhất thành phố ở Tarrant County. Tarrant County Judge là Glenn Whitley nói North Texas business và không khí thân tình là nguyên nhân chính. Nhưng ông cũng nhắc nhở rằng nếu mà Austin có ý định siết chặt một vài luật lệ nào đó thì sự phát triển có thể bị chậm lại. Houston là sự ngạc nhiên lớn nhất, tăng chỉ có 8.000 cư dân và sự phỏng đoán sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng 7 vì ảnh hưởng của cơn bão Harvey. Ông Porter nói đây cũng là con đường đi xuống kể từ thập niên trước. Houston đã không tăng gì cả, có lẽ cũng vì giá dầu đi xuống năm ngoái. Texas cũng nằm trong con số leader của phần trăm tăng, với Frisco dẫn đầu toàn quốc với 8.2% tăng và McKinney là 4.8% tăng. Ba Central Texas City nằm trong top 15. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle ngay bản tin đầu tiên. Nối tiếp vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe trong ngày thứ Sáu tuần trước, thì bây giờ các giới chức lập pháp cũng như những nhà lãnh đạo của các học khu trên toàn quốc đều yêu cầu cần phải gia tăng các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ cho các em. Nhưng mà sau cái vụ nổ súng khiến cho 10 người thiệt mạng và 13 người bị thương, xin lỗi quý vị, thì bây giờ những cái đề nghị được đưa ra bao gồm có thêm nhiều nhân viên công lực, thêm nhiều nhân viên về vấn đề tư vấn tâm lý và đặt thêm nhiều cái máy dò kim loại tại các học khu. Và tất cả những cái đề nghị đó đều cần một thứ duy nhất, đó là tiền. Trong khi đó thì các học khu lại bây giờ vấn đề tiền bạc rất là eo hẹp. Việc đùn đẩy ai sẽ là người trả tiền cho các đề nghị an ninh mới sẽ làm phức tạp thêm một cuộc chiến vốn đang diễn ra đối với vấn đề tài chính tại các trường học ở tiểu bang Texas.
Đây sẽ dự kiến sẽ là một vấn đề lớn trong phiên họp lập pháp vào năm sau. Thống đốc Greg Abbott là người đứng ra tổ chức 3 cuộc họp bàn tròn trong tuần này, tập trung vào vấn đề an ninh cho trong khuôn viên các trường học và các đạo luật về cải cách súng ống, cho biết rằng là ông chưa tập trung vào việc nâng cấp với những cái thiết bị bảo mật, nhưng mà tin rằng là tiểu bang sẽ có tiền để chi trả cho những cái vấn đề này. Trong các năm gần đây, những khu học chánh đã đầu tư hàng chục triệu Mỹ Kim vào việc nâng cấp an ninh trong khuôn viên trường học, phần lớn là cải tạo lại cơ sở vật chất, lắp đặt thêm những cái kỹ thuật mới để có thể kiểm soát việc vào cũng như ra các học khu. Hầu hết những chi phí này được tài trợ thông qua vấn đề trái phiếu của trường học được chấp thuận tại địa phương. Ví dụ như là khu học chính Cypher đã chi là 55 triệu Mỹ Kim trong vấn đề bảo mật mới như là một phần trong gói trái phiếu trị giá 1.2 tỷ Mỹ Kim được thông qua vào năm 2014. Và các cử tri tại khu vực Houston và vùng phụ cận thì cũng đã ủng hộ mạnh mẽ cho những cái vấn đề trái phiếu này trong 5 năm qua. Tuy nhiên, cái vấn đề trái phiếu chỉ được trả cho những cái kỹ thuật chứ không thể nào trả cho những nhân viên cảnh sát hoặc là các nhà tư vấn cũng như một số nhân viên khác nhằm bảo đảm về vấn đề sức khỏe tâm thần và an toàn cho các em học sinh. Những cái chi phí dành cho những nhân viên này thì phải được trích ra từ ngân sách hoạt động của các học khu, vốn đã bị thắt chặt trở lại trong thời gian gần đây. Ví dụ như rằng là khu học chánh Houston vốn đã đối mặt với mức thâm hụt ngân sách lớn nhất trong khu vực là khoảng 115 triệu Mỹ Kim trong ngân sách gần 2 tỷ. Và họ đã đề xuất cắt giảm chi tiêu dành cho bộ phận cảnh sát của học khu từ 17.7 triệu Mỹ Kim xuống còn 14.3 triệu Mỹ Kim để giảm thâm hụt ngân sách. Và ban quản trị của học khu cũng đã đề nghị một gói trái phiếu trị giá 1.7 tỷ Mỹ Kim vào tháng 5 năm sau như là một phần giúp để cải thiện cái vấn đề thâm hụt ngân sách và nâng cấp về vấn đề cải thiện về vấn đề an ninh vào cũng như ra tại khoảng 250 trường trong hệ thống, 284 trường học của khu học chánh Houston. Trong khi đó, khu học chánh Pearland thì sử dụng nhiều hơn cái tiền dự quỹ dự trữ dành cho thuê mướn 6 nhân viên tư vấn tâm lý và một nhà tâm lý học, và chi phí lên đến là khoảng 520.000 Mỹ Kim. Khu học chánh Pearland cũng đã đối mặt với mức thâm hụt ngân sách từ 5 cho đến 6.5 triệu Mỹ Kim trong tổng số 175 triệu Mỹ Kim cho năm tới. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, cuộc chạy đua cái chức thống đốc của tiểu bang Texas vẫn là một trong những cái đề tài chính trị lớn của tiểu bang này. Tuy nhiên, cái cuộc chạy đua giữa ông thống đốc thủ đảng Cộng hòa Craig Abbott và ứng cử viên dân chủ bà Lupe Vende thì người ta tiên đoán chẳng có là một cuộc chạy đua gì cả. Trong năm 2014, ông Abbott đã hạ cựu thượng nghị sĩ tiểu bang bà Wendy Davis với 20% lá phiếu. Còn đối với bà Vende thì bà này không có một cái vũ khí gì có thể hạ được ông ấy. Đảng Dân Chủ hiện nay quan tâm nhiều đến cái cuộc vận động tranh cử của ông Beto O'Rourke, một dân biểu của thành phố El Paso hiện nay đang vận động để tranh giành chiếc ghế với lại thượng nghị sĩ Ted Cruz. Cuộc chạy đua Cruz-O'Rourke được xem là một trong những cái cuộc chạy đua đáng chú ý nhất trong mùa bỏ phiếu ngày năm nay tại tiểu bang Texas, và nó có thể thay đổi được tương lai của Đảng Dân Chủ cũng như là Đảng Cộng Hòa. Với ông Abbott thì ông này chi tiêu tới 40 triệu Mỹ Kim để kêu gọi các cử tri thủ đảng Cộng Hòa, và cái điều này đã giúp cho thượng nghị sĩ Cruz. Câu hỏi được đặt ra là vậy bà Vende có mặt có thể giúp hay là hại ông O'Rourke đây? Một số các chuyên gia chẳng hạn như là ông Mark Joe là một trong những nhà khoa học về chính trị tại trường đại học Rice ở thành phố Houston cho biết thì bà này có thể giúp được ông O'Rourke. Ông bà Joe cho hay là bà Vende là một phụ nữ đầu tiên gốc Latino, đã từng thắng trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa rồi để bà ra tranh cử chức thống đốc. Và như vậy sẽ tăng thêm cái lá phiếu của những người thuộc gốc Hispanic để mà họ ra bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ và như vậy sẽ giúp rất nhiều cho các ứng cử viên khác thuộc đảng tại miền Bắc Texas, tại nơi mà được xem bà là người rất nổi tiếng. Tuy nhiên cũng có những cái nguy hiểm ở đây. Các chuyên gia thì họ lên tiếng nói rằng bà Vande chẳng có biết gì về vấn đề chính trị và bà rất mù mờ về tất cả các vấn đề khác và có thể sẽ có những cái hành động sai lầm một khi đã gặp nhiều cái áp lực. Theo như là các chuyên gia cho biết, nếu mà so sánh bà Wendy Davis trước đây với lại ông Bill White thì bà Vande chả là cái gì cả. Bà này chẳng biết gì về cái chính sách chính trị hiện nay. Và ngày hôm nay thứ năm thì ông Oroki sẽ cùng tham dự với lại thẩm phán của quận Dallas là ông Clay Jenkins trong một cái buổi họp tại Farmer Market ở trong khu downtown Dallas. Và bà Vande dự trù cũng có mặt tại đây. Anh Khương Nguyễn.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyễn, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Sau đó 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Và cũng mời quý vị ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com.
Ngày hôm nay thì về cái vấn đề giao thông như thế nào, tại vì quý vị mà di chuyển ở trong Dallas thu quốc có nhiều cái đoạn đường sửa cho nên là kẹt xe dữ lắm, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Đường xá ở bên Dallas thì lúc nào cũng bị kẹt xe, nhưng mà thỉnh thoảng có những cái tai nạn xảy ra đó, thì thường thường là nó gây ra cản trở giao thông khá nhiều. Trên đoạn xa lộ 30 đi về hướng Tây, đây là cái lối exit, thì vừa vào cái exit Riverside là đã có một cái tai nạn xảy ra ở đây, và cái đoạn đường này cũng đang bị kẹt xe. Cũng có 2 hoặc là 3 chiếc xe đụng nhau trên xa lộ 183 West gần với lại FM 157, tức là đường Industrial Boulevard, cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Ngoài ra thì một số các đoạn đường khác hiện nay cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Chúng tôi cũng thấy có một tai nạn khác ở trên xa lộ 75 South đi về hướng Nam ngay Royal Land, và cái đoạn đường này cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.